thư tòa soạn số 214, ngày Phật đản sanh lần thứ 2560 năm nay, đã có hàng hàng lớp lớp Phật tử khắp nơi về chùa tham dự đại lễ, nhằm tịnh hóa thân tâm nhân ngày ra đời của Đức Phật. Tổng thống Obama của Hoa Kỳ cũng đã có một thông điệp thật xúc tích gửi đến Phật tử khắp nơi trên thế giới, và ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cũng đã nhấn mạnh vai trò của Thắng Ma Phu Nhân trong vấn đề thể hiện sự hộ trì Phật Pháp trong thông điệp Phật đản của mình. Là những chính trị gia đứng hàng đầu thế giới, họ đã nhớ và nghĩ về ngày đản sanh của Đức Phật như vậy. Chúng ta là những người Phật tử thuần thành, không thể không quan tâm đến sự kiện giáng trần ý nghĩa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà còn phải huân tập những nhân lành để cho kiếp này và kiếp sau luôn được tăng trưởng. Ngày 24 tháng 5 năm 2016 vừa qua, tại Cung Mỹ Đình ở Hà Nội, Tổng thống Obama đã đọc một bài diễn văn ngắn, nhưng khiến cho dư luận cả trong lẫn ngoài nước đều phải lưu tâm, trong đó có nhắc đến vai trò của Hai Bà Trưng, của Lý Thường Kiệt, của cụ Phan Chu Trinh, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, và đặc biệt có cả Thiền Sư Thích Nhất Hạnh nữa. Đoạn cuối của bài nói chuyện đã làm chạm đến trái tim của từng người Việt Nam, khi ông Obama dùng hai câu thơ trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du để diễn đạt sự kiện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ trong hiện tại như tâm trạng của nàng Kiều và Kim Trọng rằng, rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi. Quả thật là tuyệt vời, vì ít có chính trị gia nào có thể nghĩ sâu sắc được như vậy. Nhưng việc Biển Đông, việc của Trung Hoa lục địa, việc chất thải của các hãng xưởng vân vân vẫn còn nguyên vẹn đó, nếu chính quyền Việt Nam không dốc tâm làm sạch môi trường và làm sạch quần máy cai trị vốn lấy tham nhũng làm quốc sách, thì mãi cho đến mai sau, Việt Nam của chúng ta vẫn ì ạch chạy theo các nước láng giềng của Á Châu, chứ làm sao có thể sánh vai được với những cường quốc trên thế giới. Mùa này ở Âu Châu, và kể cả các châu lục khác trên thế giới, đều dõi theo những quả bóng đá đang được các cầu thủ Âu Châu đấu nhau trên những sân đấu của Pháp. Đức đã nhường lại sân chơi cho Pháp và Bồ Đào Nha vào trận chung kết. Rồi đây cũng sẽ có kẻ thắng người thua, kẻ chiến thắng bao giờ cũng được khen ngợi, tán dương, và người thua bao giờ cũng nhận sự bẽ bàng từ quần chúng. Ván cờ nào của cuộc thế này mà không phải là như vậy, nhưng thắng thua, còn mất, được không vân vân, vốn dĩ là những vế đối với nhau trong đời sống nhị nguyên này. Chúng ta phải cố gắng làm sao đừng để cho quả banh nó chi phối về phía nào cả, thì đó mới là điều đáng nói của người hâm mộ thể thao. Chúng ta làm sao phải chuyển quả banh đi vào quỹ đạo thật sự vô tư của thể thao, chứ đừng cho quả banh chuyển mình để đứng về một phía nào cả. Quả thật, điều này chẳng đơn giản chút nào dưới cái nhìn tương đối trong cuộc sống hiện tại này. Tòa trọng tài quốc tế tại Hòa Lan đã xử vụ kiện Biển Đông do Phi Luật Tân kiện chính quyền Trung Quốc. Cuối cùng, lẽ phải đã đứng về phía Phi Luật Tân. Thế giới hoan nghênh sự công minh của những phiên tòa xử từ năm 2013 đến bây giờ. Và đây là một tiền đề để cho những nước tại Á Châu thừa thắng xông lên, có thể đưa đơn kiện Trung Quốc tiếp về việc xâm chiếm lãnh hải của mình, trong đó kể cả Việt Nam nữa. Việt Nam hãy chứng minh cho Trung Quốc thấy tinh thần của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ thứ 11 là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định mệnh tại Thiên Thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng, hành khan, thủ, bại hư. Nghĩa, đất nước phía Nam, vua Nam ở, sách trời đã định rành rành rõ, cớ sao nghịch ngợm qua xâm phạm, các ngươi phen này sẽ thua thôi. Nếu chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam trong hiện tại thể hiện trọn vẹn được cách hành xử như của Lý Thường Kiệt cách đây gần 1000 năm về trước, thì chúng ta, những con dân đất Việt, không phải chịu cúi đầu nhục nhã trước cái họa Hán hóa gần kề. Mọi người dân hãy dương cao ngọn cờ độc lập tự chủ như thuở nào. Nếu người Cộng sản không dám thể hiện sự kháng cự lại phương Bắc, thì mọi người dân Việt trong cũng như ngoài nước đã, đương và sẽ thể hiện nhiệm vụ này. Mọi việc rồi cũng sẽ qua đi với thời gian và năm tháng. Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử. Chúng ta chỉ sống trong một thời gian nhất định nào đó của từng sát na của cuộc thế. Nhưng chúng ta không được quên rằng chúng ta là chứng nhân của lịch sử và bắt buộc chúng ta phải có bổn phận đối với quê hương đất nước của mình, dầu cho chúng ta ở trong hay ngoài nước. Mong được như vậy. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 215, ngày 11 tháng 9 năm 2011, cách đây đúng 15 năm. Những sự kiện về hai tòa nhà thương mại ở New York và một phần của ngũ giác đài của Hoa Kỳ đã bị quân khủng bố nhân danh Hồi giáo làm sụp đổ những cơ sở vật chất không ít và làm đánh mất đi lòng tin vào một tôn giáo cực đoan bạo động của một số người như vậy, khiến cho thế giới phải đặt ra nhiều câu hỏi như Hồi giáo là như vậy sao? Mặc dầu Hồi giáo là một trong năm tôn giáo lớn có mặt trên quả địa cầu ngày nay. Họ thống trị Trung Đông, Bắc Phi, Indonesia và một số nước nhỏ khác có mặt khắp nơi trên quả địa cầu này. Mặc dầu tôn giáo này xuất hiện mới đây kể từ thế kỷ thứ 16 do ông Mohammed đề xướng, mở ngoặc xem thêm sách so sánh tôn giáo học của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, đóng ngoặc. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, khi được phỏng vấn về những hành động này của đài truyền hình Hoa Kỳ về những người Hồi giáo chủ trương cực đoan, thì Ngài trả lời rằng, theo tôi, những người Hồi giáo chân chính không bao giờ cực đoan như vậy. Sự kiện ngày 9 tháng 11 năm 1989 của hai miền Đông Tây Đức lại trái ngược hẳn với sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Ở Đức, trong thời gian bức tường Berlin sụp đổ, đã không có một người nào bị chết, cũng không có tòa nhà nào bị sụp đổ, mà chỉ có bức tường được Đông Đức cho xây dựng từ năm 1960, nghĩa là chỉ sau 29 năm thôi là nó tự sụp đổ theo ý nguyện của người dân giữa hai miền Đông và Tây Đức, và kể từ đó đến nay, hơn 27 năm như vậy, mở ngoặc, thời gian này cũng dài gần thời gian bức tường được tồn tại, đóng ngoặc, con người giữa Đông và Tây Đức đã kề vai để gánh vác giang sơn tổ quốc này, và họ đã hãnh diện làm được điều đó. Mà thế giới chung quanh phải cúi đầu bái phục. Trong khi đó, quê hương đất Việt của chúng ta, trên thực tế, cả hai miền Nam Bắc đã nối lại sau 21 năm, mở ngoặc 1954 đến 1975, đóng ngoặc, bị chia cắt và kể từ năm 1975 đến nay, mở ngoặc 2016, đóng ngoặc, hơn 40 năm như thế. Người Việt Nam, hay nói đúng hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm được gì cho quê hương Đại Việt ấy? Ngay cả vấn đề giao thông hàng ngày trên mọi tuyến đường, người Cộng sản Việt Nam còn chưa có thể hướng dẫn người dân trở thành văn minh, có trật tự như những nước láng giềng Singapore hay Thái Lan được, thì nói chi đến việc sánh vai cùng thế giới. chắc cũng hơn 100 năm nữa, giá trị con người Việt Nam mới có thể thực hiện được chăng? Chỉ một ngày nghỉ lễ trong năm thôi mà tai nạn giao thông đã làm cho hàng trăm người chết, và trong một năm có bao nhiêu ngày lễ thì số người chết cứ nhân lên thì ta sẽ rõ. Mạng người ở trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn thua những động vật được nuôi trong nhà của những xứ Âu Mỹ này. Do vậy, Việt Nam nếu muốn tiến, phải lo cải tổ giáo dục con người từ hạ tầng cơ sở, và nhất là những người nắm quyền từ địa phương đến trung ương mà không có thực lực thì hãy cho về vườn. Và hãy nhường chỗ cho những người trẻ có thực tài lo điều khiển đất nước, chứ không phải vì có bề dày với tư tưởng cộng sản mới được thâu nhận vào. Mà vốn cái chủ nghĩa ấy, các xã hội Đông Âu đã cho vào sọt rác từ hơn một phần tư thế kỷ rồi. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong hiện tại cũng nên nhớ lại lời của Trung thần Nguyễn Trãi khuyên vua Lê Lợi vào đầu thế kỷ thứ 15 sau khi đại thắng quân nhà Minh rằng: dân cũng giống như nước, kẻ chăn dân trị nước cũng giống như người lái thuyền. Chính nước ấy sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và cũng chính nước ấy sẽ lật thuyền. Bệ hạ, hãy khá xét phần. Lời khuyên ấy của Nguyễn Trãi đã trải qua hơn 600 năm rồi, vẫn còn có giá trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong hiện tại, và ngay cả cho những người lãnh đạo của các đảng phái khác về sau này nữa. Nếu ai đó không thực hiện được lời khuyên này, thì tự chính mình sẽ bị đào thải khỏi khả năng lãnh đạo quần chúng vậy. Bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã cho chúng ta thấy rõ được cái quyền làm người, cái quyền sử dụng lá phiếu của mỗi người dân trong một quốc gia dân chủ pháp trị như vậy. Còn những nước quân chủ độc tài, trong đó kể cả Cộng sản Việt Nam, đã hành xử văn minh được cái quyền làm người như những xã hội Âu Mỹ này chưa? Hãy tự nhận lỗi bởi chính mình và nên rút lui trong danh dự, thì lịch sử sẽ còn ghi danh như Gorbachev, chứ không giống Honecker của Đông Đức. Điều này đúng với câu tục ngữ Việt Nam của chúng ta mà ông bà thường hay nói là: khôn chết, dại chết, chỉ có biết là sống. Vậy thì cái biết ấy xin dành cho những kẻ biết thức thời vậy. Năm nay mùa Vu Lan về, có mặt khắp nơi trên hoàn vũ. Ngày nay, Vu Lan không những chỉ để dành cho những người Phật tử có cơ hội thực hành hiếu hạnh đối với các bậc thung huyền, mà còn cho những ai có tấm lòng đối với mẹ cha, thì bông hồng hay bông trắng chính là sự thể hiện của tấm lòng con người muốn báo đền công đức sanh thành ấy. Không nhất thiết là những người theo Phật giáo mới có được vinh hạnh đó, mà những tôn giáo khác cũng đã cử hành trọng thể lễ này tại các cơ quan công cộng. Thật là tuyệt diệu biết bao, Vu Lan năm nay không có những chiếc lá vàng rơi như mọi năm để báo tin rằng mùa thu đã tới, thay vào đó là những sợi nắng của mùa hè vẫn còn vương vãi mãi cho đến cuối tháng 9, mà nhiệt độ vẫn còn trên 20 độ C. Quả là thời tiết thật bất thường. Chỗ này nóng, chỗ kia lạnh, ở đó bão táp sa mưa, lụt lội thì ở đằng kia, nơi những quốc gia ở tận trên những dãy núi cao Hy Mã Lạp Sơn lại bị lụt, có nơi lại thiếu nước trầm trọng, cháy rừng, vân vân, tất cả đều phụ thuộc vào con người của chúng ta. Thiên nhiên vốn công bằng và tự nhiên như từ khi tạo dựng đất trời này, nhưng con người đã phá hoại môi sinh, cho nên thiên nhiên đã nổi giận, và đây là nguyên do chính để xảy ra không biết bao nhiêu thảm họa trên thế giới ngày nay, ngay cả thảm họa của môi trường sống tại Việt Nam trong hiện tại. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vẫn thường hay nói rằng, tình yêu và lòng từ bi là sự cần thiết. Chúng không phải là sự xa xỉ. Nếu không có chúng, thì nhân cách của con người không thể phát triển được. Điều quan trọng mà Ngài muốn nhấn mạnh ở đây là nhân cách hay tư cách của con người, chứ không phải sự khác biệt nhau giữa sự giàu có hay bần cùng, đẹp hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau, mà chính là ý thức của con người trong cuộc đời này vậy. Vậy chúng ta hãy dừng lại và tự hỏi với mình rằng, mình đã làm được gì cho chính mình và lợi lạc được cho người khác chưa? Hay cũng chỉ để củng cố tự ngã của mỗi người và giành phần thắng về mình, trong khi đó chẳng hề quan tâm hay để ý đến những người chung quanh của ta là ai cả, ai đang mong chờ đó và những gì đang xảy ra với họ cũng sẽ là những vấn đề của chính chúng ta. Khi nào con người ý thức được như vậy, thì thế giới này sẽ an lạc, hạnh phúc biết bao. Lâu nay, có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người luôn luôn lo đi tìm hạnh phúc cho mình hay tha nhân. Nhưng hạnh phúc đâu có xa ngoài tầm tay với của chúng ta đâu mà đi tìm. Nói như tục ngữ Nga đã nói, hạnh phúc là những gì chúng ta đang có, chứ không phải là những gì chúng ta đi tìm. Mong mọi người sẽ lãnh hội được việc này như thế. Bàn biên tập báo Viên Giác, thư tòa soạn số 216, Đại hội Ban chấp hành Hội đồng Tăng giả Phật giáo Thế giới lần thứ nhất của khóa thứ 9 được tổ chức tại chùa Thiện Đạo Đài Bắc, Đài Loan, từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 11 năm 2016 vừa qua, đã thành công viên mãn với sự có mặt hơn 250 chư tăng ni của 36 quốc gia trên thế giới về đây dự đại hội này. Vì tầm quan trọng của đại hội, nên nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Vân cũng như phó tổng thống cũng đã đến chùa Thiện Đạo để tham dự lễ và đọc diễn từ khai mạc vào ngày 7 tháng 11 vừa qua. Điều này đã nói lên sự quan tâm của chính quyền đối với những hoạt động tôn giáo, trong đó có Phật giáo là một bộ phận lớn trong các quốc gia tại Đông Nam Á cũng như Âu Mỹ ngày nay. Đại hội đã tường trình về những hoạt động trong thời gian qua trên thế giới, về những phạm vi quan trọng như giáo dục, hoằng pháp, từ thiện xã hội, in ấn kinh sách, ngoại giao với các tổ chức khác, cũng như sự hoạt động của tăng ni trẻ đang sinh hoạt tại hải ngoại ngày nay, những buổi thảo luận sôi nổi cũng như những đề nghị thiết thực, nên đại hội cũng đã đi đến những quyết nghị thật vô cùng có ý nghĩa. Phật giáo Mã Lai đã nhận đứng ra tổ chức đại hội khoáng đại lần thứ 10 vào năm 2018 và được đại hội thông qua. Cứ 4 năm một lần, Hoa Kỳ tổ chức bầu cử tổng thống và hệ thống điều hành mới, và lần bầu cử nhiệm kỳ 2017 đến 2021 này đã làm cho thế giới phải quan tâm nhiều hơn. Vì có bà Hillary Clinton là người nữ ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ sau 44 đời tổng thống, đặc biệt đối thủ là ông Donald Trump, vốn được nhiều người bàn tán là chưa đủ tầm vóc để lãnh đạo thế giới. Nhưng kết quả bầu cử này vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 đã cho chúng ta thấy hoàn toàn trái ngược lại những gì mà rất nhiều người đã tin tưởng rằng bà Clinton sẽ thắng cử. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy rằng, xem vậy chứ không phải là vậy. Có thể vì lâu nay, qua hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, đại diện cho Đảng Dân Chủ chưa làm xong được những gì đã hứa với dân qua hai lần tranh cử trước, nên lần này, lá phiếu của người dân quyết định vận mệnh của đất nước mình bằng cách chọn ông Trump làm Đảng Cộng Hòa, để hy vọng rằng sẽ có gì đó thay đổi hơn không, dĩ nhiên là thế giới nói chung và người dân Mỹ nói riêng sẽ còn thời gian để chứng kiến ông Trump sẽ làm được những gì cho thế giới cũng như nước Mỹ sau 100 ngày đầu tiên lên nhậm chức. Từ đó, chúng ta sẽ có cái nhìn thực tế hơn là những gì chúng ta ước đoán. Cũng có người cho rằng, vì lẽ giám đốc điều hành cơ quan FBI đã công bố những email tiết lộ chuyện quốc gia đại sự của bà Clinton, nên số người ủng hộ bà quay ngược lại để ủng hộ cho ông Trump. Nhưng, dầu là ai đi chăng nữa, những ai thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, người dân cần thiết đợi chờ lắm, mà họ chỉ hy vọng vào những ai sẽ trực tiếp lo về đời sống của họ được thăng hoa, thì đó mới là vấn đề chính trong chính trường của Mỹ và những xã hội tư bản ngày nay trên thế giới. Trong khi đó, những chế độ độc tài hay cộng sản thì ngược lại tất cả những điều trên, nghĩa là trên danh nghĩa họ hy sinh cho đảng, cho nhà nước, nhưng trên thực tế, nhờ chế độ bao che từ trên xuống dưới, nên người dân không có cơ hội để vạch trần những âm mưu và thủ đoạn đen tối của nhóm cầm quyền trong Cộng đảng Việt Nam. Vì vậy, dân tộc và quê hương ta mới chịu khốn khổ cho đến ngày hôm nay, nhìn những nước láng giềng phát triển như Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan, Singapore, v.v., mà chúng ta là người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước cảm thấy tủi hổ vô cùng, hy vọng sẽ có một ngày đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ thay đổi theo chủ nghĩa tự do như các nước láng giềng, thì lúc ấy mới có cơ hội cho một đất nước Việt Nam phát triển ở muôn mặt. Thiên tai, lụt lội, động đất, vân vân xảy ra khắp nơi tại miền Trung của nước Việt. Nhiều cá nhân, những hội đoàn từ thiện cũng đã lên đường đến tận nơi tận chỗ để phát quà cứu trợ cho người dân tại các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Nha Trang, vân vân. Đây chính là những nghĩa cử cao đẹp và cũng là những an ủi chia sẻ thiết thực cho những kẻ đã bị mất mát quá nhiều vì trận lũ lụt vừa qua tại miền Trung, không khác với trận lụt năm Giáp Thìn 1964 là mấy. Các tổng vụ từ thiện và xã hội thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của Liên Châu cũng đang vận động ráo riết khắp mọi nơi để đến đầu tháng Giêng năm 2017, các bàn từ thiện của các giáo hội tại Úc Châu, Canada, Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ đi đến tận nơi để giúp đỡ cho đồng bào vừa trải qua những cơn nguy khốn này. Báo Viên Giác là một trong những tờ báo Phật giáo sống lâu đời nhất tại hải ngoại ngày nay. Tính đến đầu năm 2017, thì báo Viên Giác đã có mặt với các độc giả khắp nơi trên thế giới trải qua 38 năm rồi. Mỗi năm phát hành 6 số và mỗi lần không dưới 3.000 số để gửi đi khắp 32 nước. Nơi nào có những người Phật tử Việt Nam đang sinh sống, điều ấy đã nói lên sự hy sinh rất nhiều thời gian của nhiều cây viết khác nhau cũng như ban biên tập và sự đóng góp tài chánh miệt mài của quý đồng hương xa gần nên mới được như vậy. Nếu mỗi độc giả ở trong nước chỉ cần đóng góp đều đặn mỗi người trong một năm 20 euro hoặc ở các nước khác ngoài nước Đức 30 euro, thì Viên Giác vẫn mãi mãi có thể tồn tại trong suốt thời gian nhiều năm tháng sắp tới với quý vị. Mặc dầu thời giá mọi thứ đều tăng, nhưng Viên Giác vẫn luôn giữ giá căn bản này, vì có nhiều độc giả còn ủng hộ tiền gấp đôi hay gấp ba như thế nữa. Ơn ấy và nghĩa này, ban biên tập của chúng tôi không bao giờ dám quên và mong quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ như xưa nay. Mỗi ngày qua đi là ngày sẽ được thay đổi ở mọi bình diện khác nhau của cuộc sống. Do vậy, chúng tôi cũng mong rằng năm Đinh Dậu sắp đến cũng là năm chúng ta có nhiều niềm hy vọng được thành công hơn năm Bính Thân vừa qua, và nhất là quê mẹ sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa, để cho muôn dân được nhờ. Hãy lấy 85 triệu dân Việt làm gốc cho sự thăng hoa, chứ không căn cứ vào hơn 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vì họ chỉ là thành phần thiểu số của dân tộc chúng ta. Người xưa cũng thường nói rằng, mất tên là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời. Chỉ có ai mất đi niềm tin, kẻ ấy mới là kẻ mất hết tất cả. Chúng tôi mong rằng niềm tin của quý vị vào một tương lai tươi sáng Việt Nam sẽ bắt đầu từ những ngày của Tết Nguyên Đán năm nay. Kính chúc quý vị được sở cầu như nguyện. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 217. Năm nay 2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã tổ chức khóa an cư kết đông kỳ thứ tư tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp Quốc. Có hơn 70 tăng ni và hơn 100 Phật tử tại gia từ khắp châu lục này về đây tham dự trong 10 ngày. Kể từ ngày mùng 3 đến ngày 13 tháng Giêng năm 2017, đây là một truyền thống đã có từ ngàn xưa. Và nay giáo hội vẫn duy trì để cho chư tăng ni và Phật tử có cơ hội thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập 2 gần 800 trang cũng đã được đại chúng trì tụng xong 8 phẩm sau cùng viên mãn như phẩm thứ 22, Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, phẩm thứ 23, Sư Tử Hống, phẩm thứ 24, Ca Diếp, phẩm thứ 25, Kiều Trần Như, phẩm thứ 26, Di Giáo, phẩm thứ 27, Ứng Tận Hoàn Nguyên, phẩm thứ 28, Tra Tỳ và phẩm thứ 29, Cúng Dường Xá Lợi. Mỗi lần trì tụng độ 50 trang trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, giá trị tâm linh và giá trị hành trì thật là vô lượng. Song song trong khóa an cư kết đông, giáo hội có rất nhiều hoạt động khác nhau như họp ban điều hành của giáo hội để chuẩn bị cho khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 29 sắp đến, sẽ được tổ chức tại chùa Khánh Anh vào cuối tháng 7 năm 2017 này. Đồng thời, giáo hội cũng dự định tổ chức cho khóa tu học thứ 30 và về nguồn lần thứ 11. Sẽ được tổ chức tại Pháp vào năm 2018. Đài truyền hình của người Hoa đang có mặt tại Paris cũng đã tường trình đầy đủ về sinh hoạt khóa an cư kết đông của giáo hội tại chùa Khánh Anh trên đài truyền hình Pháp bằng tiếng Hoa và tiếng Anh vào ngày 11 và 12 tháng Giêng năm 2017 vừa qua. Đã gây được những ấn tượng đẹp của Phật giáo Việt Nam đang sinh hoạt tại Pháp cũng như tại Âu Châu. Đi vào từng trang kinh một của Đại Bát Niết Bàn, nhất là ba phẩm cuối cùng của quyển thứ hai, không ai là không ngậm ngùi, rơi lệ khi trì tụng lại những gì do Ngài A Nan và Ngài A Nậu Lâu Đà tường thuật lại, khiến cho chúng ta, ai đó, vẫn còn đang bị quay cuồng trong vòng sanh tử luân hồi, phải tỉnh thức, hồi tâm. Đây là những lời di huấn tối hậu của Đức Bổn Sư, và Ngài cũng đã rõ biết những gì sẽ xảy ra khi Ngài không còn trên cõi đời này nữa. Mặc dầu 26 thế kỷ đã trôi qua, nhưng những gì Ngài dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn suốt hơn 1.600 trang của hai tập, hầu như không có một ý nào thừa cả. Ngày nay, chúng ta chỉ cần áp dụng một ít lời dạy của Ngài là chúng ta cũng đã an lạc rồi. Căn bản vì vô minh và ái dục mà con người bị quay cuồng trong sanh tử, nếu ái đã đoạn tận và vô minh không còn tồn tại, thì thế giới này đã không còn đau khổ nữa. Thế nhưng cái vòng luân hồi vẫn còn quay, vì lẽ con người không chịu dừng lại ở những phạm trù đáng dừng, nên thế giới này mới như vậy. Trong Đại Trí Độ Luận, Đức Phật cũng đã từng dạy rằng, chúng ta không nên đòi hỏi rằng ai đó sẽ bọc nhung hết quả địa cầu này để chúng ta đi cho hai chân được êm, mà mỗi chúng ta hãy tự buộc lấy hai chân của mình bằng nhung để đi trên quả địa cầu này được êm. Lời dạy tuy đơn thuần, nhưng nếu mỗi chúng ta không cố gắng, mỗi người không tự tu, tự học và tự hành trì, thì ngưỡng cửa niết bàn diệt tận khổ lụy vẫn còn xa đối với những người vẫn chưa muốn lấy giáo lý của Đức Phật làm tư lương cho cuộc sống của mình. Thế giới trong suốt một năm qua đã xảy ra không biết bao nhiêu là biến động, từ chính trị cho đến thiên tai, từ bệnh tật cho đến kinh tế, vân vân. Không có phạm trù nào là không tổn hoại, bởi do con người còn quá chấp ngã và chấp pháp nên mới như vậy. Giáo lý Tam Pháp Ấn về vô thường, khổ và vô ngã con người chưa ứng dụng triệt để nên mới như vậy. Chỉ khi nào chúng ta thấy được rằng mọi vật đều bị vô thường biến đổi và căn bản của vô thường là khổ, và khi chúng ta quán mọi pháp rằng đây không phải là ta, đây không phải là bản ngã của ta, và đây không thuộc về ta, thì lúc ấy chúng ta mới lãnh hội được lời dạy của Đức Phật một cách triệt để. Vô ngã ấy chính là niết bàn vậy. Bạo lực, chiến tranh, nghèo đói, vân vân, tất cả cũng chỉ vì lòng vị kỷ của con người mà ra. Nếu ai cũng nhìn người đối diện là người thân của ta, hay chính bản thân mình, thì không ai tự đi gây khổ sở cho người khác làm gì. Do vậy, đợt cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam vừa rồi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu tại 8 tỉnh miền Trung trong tháng 11 năm 2017 đã nói lên được tất cả những tâm hạnh Bồ Tát đó. Cái khổ của người khác cũng chính là cái khổ của chính mình. Chỉ khi nào con người thể hiện chia sẻ được điều này, thì đó mới chính là con đường thực hành Bồ Tát hạnh. Bầu cử Hoa Kỳ đã qua rồi, nhưng dư âm của cuộc bầu cử vẫn còn tồn đọng lại trong tâm tư của cả hàng tỷ người quan tâm về nước tự do đứng hàng đầu trên thế giới này. Rồi đây, chính trường của nước Mỹ và của thế giới sẽ ra sao nữa, tất cả đều tùy thuộc vào người đứng đầu tòa Bạch Ốc tại Washington, cũng như sự ứng xử ý thức của từng cá nhân trên quả địa cầu này. Mong rằng mọi sự an lành sẽ đến với mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc hay ngôn ngữ, tập quán, vân vân. Năm rồi, Chùa Viên Giác đã kêu gọi quý Phật tử xa gần đóng góp tịnh tài để ấn tống bộ kinh Đại Bảo Tích gồm 9 quyển, mỗi quyển độ 700 trang. Giá thành cho việc ấn tống toàn bộ 9 cuốn này là 100 euro, đã có hơn 500 bộ được quý Phật tử khắp nơi ủng hộ, còn gần 500 bộ nữa trong năm 2017 này. Nếu quý vị tiếp tục hộ trì, đóng góp, thì bộ kinh này đầu năm 2018 sẽ được bắt đầu in ấn tại Đài Loan, và chắc rằng những năm tới, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu tổ chức những khóa an cư kích động như lâu nay, chúng ta sẽ có cơ hội trì tụng đến. Công đức này thật là không nhỏ, vì lẽ nếu công việc này chỉ có một người hành trì riêng lẻ một mình, thì khó có ngày trì tụng cho xong. Chỉ có năng lực của đại chúng, chúng ta mới có thể thực hiện được như vậy. Năm 2017 này cũng sẽ có nhiều sự kiện quan trọng đối với Chùa Viên Giác tại Hannover, như thay đổi nhân sự cho việc trụ trì Chùa Viên Giác, làm lễ tạ ân Tam Bảo, khánh thành hoa viên Quan Âm của vị đệ nhị trụ trì, vân vân. Do vậy, chúng tôi vẫn luôn cần sự trợ duyên từ vật chất đến tinh thần của các Phật tử xa gần. Lời cuối, xin nguyện chúc cho tất cả quý độc giả báo Viên Giác luôn được hạnh thông trong cuộc sống hàng ngày. Và năm nay, Viên Giác kỷ niệm việc ấn hành báo năm thứ 38. Đây là một trong những tờ báo Phật giáo có đời sống lâu nhất trong những tờ báo ở ngoại quốc ngày nay. Do vậy, chúng tôi xin niệm ơn quý vị và mong rằng quý vị vẫn luôn đồng hành cũng như hỗ trợ cho báo Viên Giác để luôn được tồn tại. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 218. Tháng 2 âm lịch mỗi năm có đến 4 ngày vía Phật và Bồ Tát. Đó là ngày mùng 8 tháng 2, rằm tháng 2, 19 tháng 2 và 21 tháng 2. Ngày mùng 8 đánh dấu ngày xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngày này rất quan trọng, bởi vì nếu ngai vàng là chỗ để mọi người tranh chấp xưa nay, chỉ nhằm để thỏa mãn tự kỷ của những bậc quân vương, thì sự giã từ ngôi báu của Thái tử là một hành động cao thượng trên tất cả những sự cao thượng khác của thế gian này. Kế tiếp là ngày nhập diệt, vì sanh, lão, bệnh tử vốn là bốn giai đoạn của một đời người không ai tránh khỏi, ngay cả Đức Phật. Do vậy, kỷ niệm ngày này cũng là tưởng niệm đến sự cống hiến cao cả trong suốt 80 năm cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni cho nhân loại và cho Phật giáo đồ. Ngày 19 tháng 2 là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, là một vị Bồ Tát tượng trưng, không phải là một vị Bồ Tát lịch sử như Đức Bổn Sư, nhưng Ngài vì tiếng kêu cầu cứu của chúng sanh mà Ngài đã đương cũng như sẽ thị hiện nơi cõi Ta Bà này. Ngày 21 tháng 2 là ngày lễ vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài cũng là một vị Bồ Tát mang đại nguyện đến cho muôn loài và không tha thiết thành Phật cho đến khi nào mà tất cả chúng sanh đều trở thành quả vị Phật. Vua Lý Huệ Tông đã không vì Trần Thủ Độ mà trở thành Thiền Sư Huệ Quang. Vua Trần Thái Tông không vì Quốc Sư Phù Vân thì đã không trở lại với triều chính. Vua Trần Nhân Tông nếu không có Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung nhận làm thầy mình, thì nhà vua cũng khó có được tư tưởng cư trần lạc đạo. Nếu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không có sự trợ giúp đắc lực của người anh ruột mình là Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung, thì hai trận chiến Hải Hùng ở Vạn Kiếp và Bạch Đằng vào năm 1285 và 1287 thì cũng khó thành tựu. Một Huyền Trân công chúa không phải chỉ đơn thuần là được gả về xứ Chiêm Thành để trả nợ ô ly, như vua cha mình đã hứa với Chế Mân vào năm 1301 khi vua Nhân Tông sang thăm Chiêm Quốc trong 9 tháng trường. Lịch sử Việt Nam chúng ta cũng đã có những bậc anh hùng liệt nữ dám từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để đi tìm chân lý thoát khổ. Nếu ngai vàng là điểm hẹn cuối cùng của bả vinh hoa trong cuộc đời, thì Trần Thái Tông đã không thốt lên câu nói có tính cách lịch sử là trẫm xem ngai vàng như đôi dép bỏ. Bây giờ, nhìn bất cứ nơi đâu trên thế giới này, người ta đều tranh nhau nảy lửa cho một chốn công danh như vậy. Dầu cho đó là thể chế tự do dân chủ đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ là để củng cố tự ngã của mỗi người mà thôi. Nếu xét về tam pháp ấn, thì cái ngai vàng ấy nó cũng không có thật tướng, vì tất cả đều bị biến đổi bởi vô thường, khổ và vô ngã. Sau này, theo tinh thần Đại Thừa có thêm vào tinh thần của tánh không để làm hiển lộ cái giá trị không thật trong cuộc sống này. Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2017 vừa qua, Thiên Hoàng và Hoàng hậu Hay Xây mở ngoặc Bình Thành đóng ngoặc đã chính thức sang thăm Việt Nam. Trong khi thăm viếng cố đô Huế, có hai điểm chúng ta cần nên quan tâm và chia sẻ. Đó là Thiên Hoàng và Hoàng hậu đã viếng thăm Đại Nội Huế, cũng như dự buổi trình diễn về Nhã Nhạc Hoàng Cung của Việt Nam. Đồng thời, Thiên Hoàng đã ghé thăm nơi thờ của Phan Bội Châu. Vì sao vậy? Vì lẽ năm 752 là năm mà triều đình cũng như nhân dân Nhật Bản làm lễ khai nhãn cúng dường tượng Đại Phật Tỳ Lô Giá Na bằng đồng tại chùa Đông Đại ở Nara. Hai nhà sư được mời làm lễ này là Ngài Bồ Đề Tiên Na người Ấn Độ và Thiền sư Phật Triết người Lâm Ấp, mở ngoặc Chiêm Thành Cũ đóng ngoặc. Và ngày nay thuộc miền Nam Trung Phần Việt Nam, các ngài đến Trung Hoa rồi Nhật Bản và đã dạy cho chư tăng cũng như Phật tử tại Nhật những điệu múa Vu Lan và những điệu nhạc cung đình mà nay Nhật Bản vẫn còn trình tấu mỗi khi có đại lễ. Nhà cách mạng, nhà trí sĩ Phan Bội Châu chủ trương phong trào Đông Du cho sinh viên sang Nhật Bản du học sau năm 1904, năm mà Nhật Bản đã thắng Nga, và cũng là mục đích mang cái sở học cũng như tinh thần dân chủ sau thời kỳ của vua Minh Trị Duy Tân năm 1868 để giải phóng quê hương dân tộc khỏi ách đô hộ của người Pháp. Thiên Hoàng hay Xây không đi thăm những lăng mộ khác hiện có trên đất nước Việt Nam, mà chỉ thăm nơi làm kỷ niệm của cụ Phan Bội Châu vào ngày mùng 3 tháng 3 năm 2017 vừa qua tại Huế, là một hành động chính trị của một nhà vua Nhật Bản thật là rõ nét. Nếu ngày 24 tháng 5 năm 2016 vừa qua, khi Tổng thống Obama của Mỹ đến thăm Việt Nam và tại Cung Văn hóa Mỹ Đình ở Hà Nội, ông ta đã dùng hai câu kiều để nhắc người đứng đầu Cộng sản Việt Nam là rằng trăm năm cũng từ đây, của tên gọi một chút này làm ghi. Để kết thúc bài nói chuyện hôm đó, thì Thiên Hoàng Nhật Bản cũng đã kết thúc chuyến đi Huế vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 3 năm 2017 vừa qua, không bằng một tuyên ngôn gì quan trọng, nhưng là một sự nhớ ơn Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam, và ôn lại mối thâm giao chính trị giữa Việt Nam và Nhật Bản vào đầu thế kỷ thứ 20, trong khi Việt Nam vẫn còn bị ách đô hộ của người Pháp. Tết và rằm tháng giêng năm Đinh Dậu vừa qua, chùa Viên Giác tại Hannover đã đón tiếp trên 10.000 người Phật tử cũng như không Phật tử về chùa đón giao thừa, mừng xuân Di Lạc cũng như hái lộc đầu xuân. Đây là một truyền thống đẹp mà chúng ta cần nên gìn giữ, mặc dầu chúng ta sống cách xa quê mẹ hơn nửa vòng trái đất, nhưng những gì đã trở thành mỹ tục thì chúng ta nên giữ gìn. Chỉ có mấy chùa mới là nơi mà chúng ta có thể giữ gìn được truyền thống tốt đẹp ấy. Người Đức ngày hôm nay có nhiều gia đình đang lâm vào cảnh túng quẫn khôn cùng. Mở ngoặc theo thông tin và báo chí Đức cho biết có độ 10 đến 15% như vậy, đóng ngoặc. Chúng ta đã được chính phủ này cưu mang trong những thập niên 70, 80, 90 vân vân. Nay hầu như đã có chỗ đứng vững vàng trong xã hội này, vậy chúng ta không nhất thiết là những Phật tử, mà là những người Việt Nam nói chung, qua những tổ chức từ thiện tôn giáo, hãy làm một cái gì đó để giúp cho trẻ thơ có đầy đủ phương tiện đến trường, người già có cuộc sống tương đối dễ thở hơn, những người vô gia cư có nơi trú ngụ vân vân. Trong thời gian tới, Giáo hội và Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Đức sẽ có những chương trình cụ thể, kính mong quý vị trợ duyên cho vấn đề này, vì giúp người có nghĩa là giúp cho chính mình vậy. Mùa xuân đã đến, mang theo không biết bao nhiêu niềm hy vọng, chúng tôi xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả độc giả thân thương của báo Viên Giác, cũng như các vị cộng tác với tờ báo dù ở xa hay ở gần, có được một mùa xuân miên viễn với đất trời và vạn hữu. Ban biên tập báo Viên Giác.